Nếu như các bạn có nghe tập podcast trước của mình Sống như người vô gia cư thì chắc các bạn cũng có thể hiểu phần nào được cái việc mà dạo gần đây mình đang tá túc lăng bạt từ nhà này sang nhà khác. Và thêm một điều cũng khá là hay ho nữa, đấy là trong suốt một tuần vừa rồi á, thì mỗi lần mình đi làm hay là mình di chuyển thì nó đều giống như là một cuộc đi phượt. Trong vòng 24 tiếng của cái ngày hôm qua thì mình đã di chuyển được 50 km. Và thực sự mà nói thì ban đầu mình không nghĩ rằng là mình có khả năng đi được đến như vậy đâu. Tại vì mình chưa bao giờ mình đi nhiều trong một ngày bằng cái con xe tay ga của mình đến như vậy. Thế nhưng mà cái quãng đường nó cũng rất là thoải mái thôi. Chỉ có điều là nếu như mà mình đi xa quá trong một khoảng thời gian quá lâu ấy, thì khi mà đến nơi thì mình sẽ bị hơi mệt, kiểu hơi choáng, mình chưa quen ấy. Nên là cái cảm giác đấy cũng rất là giống với cảm giác của mình trong những cái chuyến đi chơi dạo gần đây. Mình xách theo một cái ba lô và một cái túi quần áo gần như là đến mọi nơi. Cái túi quần áo đấy cũng khá là nặng nữa, nhưng mà nó cũng được gọn gàng, thành ra là nó cũng không phải là một cái điều gì đó nó quá khó khăn cho mình. Với lại dạo gần đây mình cũng đi du lịch nhiều, thành ra với mình đây là một cái chuyện rất là bình thường thôi. Những người khác khi mà nhìn vào cái lối sống của mình dạo gần đây thì mọi người có hơi lo lắng, hơi xót xa cho mình một chút xíu. Điển hình là bạn người yêu của mình ngày hôm qua, khi mà biết được là mình phải di chuyển từ Gò Vấp sang quận 2 vào lúc 10 giờ tối, thì bạn ấy đã tự nguyện là sẽ đặt một chiếc xe Grab từ chỗ của bạn ấy ở bên quận 10 sang với mình ở Gò Vấp, rồi sau đó là đi con xe của mình chở mình từ Gò Vấp sang đến quận 2, rồi sau đó bắt một cái chiếc xe Grab khác từ quận 2 về đến nhà bạn ấy ở Tân Bình. Mình rất là cảm kích bạn vì đã đến chở mình và cho mình được một cái sự an toàn giống như vậy. Mặc dù là trước đó mình cũng có nói là mình ổn, mình không sao đâu. Tại vì vừa mấy ngày hôm trước thôi mình cũng đã làm một chuyến y chang như thế, từ chỗ mình đi làm về đến quận 2. Thành ra là cái chuyện này nó cũng không phải là cái gì đó quá khó khăn cả. Thì tại sao lại là quận 2? Mình sống ở Gò Vấp mà tại sao mình lại phải đi sang quận 2? Là tại vì hai ngày vừa rồi mình có việc để làm ở gần quận 2 ấy, và bạn mình cũng vừa mới nhận một cái căn hộ mới ở đây, thành ra là mình tranh thủ mình sang nhà bạn mình xin ở cái 2 ngày. Cũng may là ở đây khá là yên tĩnh. Cái tủ lạnh nãy giờ nó vẫn kêu do ấy, mình thu âm mà nó bị lọt tiếng vào đây, nhưng mà bây giờ nó đã hết kêu rồi, thành ra mình có thể ngồi ở đây để thu âm tập podcast này cho các bạn. Mình muốn kể về câu chuyện của những chuyến đi dạo gần đây mình đã được trải nghiệm. Và thực sự mà nói là không phải dạo gần đây mình mới được đi du lịch nhiều đâu, mà gần như năm nào mình cũng có ít nhất là 1-2 chuyến du lịch hết. Nhà mình luôn luôn dành những cái ngày nghỉ để có thể kiểu xa hơi ở một cái nơi nào đó xa, có thể là ở Phú Yên chẳng hạn, có thể là ở Vũng Tàu, có thể là ở Đồng Nai hoặc là những khu vực lân cận. Đôi lúc thì nhà mình cũng có đi ra nước ngoài nữa, nhưng không phải thường xuyên, kiểu cỡ vài ba năm thì đi một lần chẳng hạn, và đi ở những nước xung quanh thôi. Thế nhưng mà chủ yếu thì đấy, mình hay đi chơi với nhà mình, chứ mình ít khi nào được đi chơi với bạn bè mình lắm, đặc biệt là đi du lịch xa. Thế mà tính từ tháng 8 cho đến bây giờ là mình đã đi được đến 4 chuyến đi rồi. Từ tháng 8 đến bây giờ thì mới có 2 tháng, gần 2 tháng thôi chứ mấy. Thì mình đi một chuyến ở Ninh Thuận này, một chuyến ở Cần Giờ, một chuyến đi với gia đình ở Hà Nội, và một chuyến đi Thái Lan nữa. Và tất cả các chuyến này thì mình đều đi tự túc. Trước đây thì mình cũng có đi ra nước ngoài rồi, mình cũng không phải là đi xa đâu, chỉ đi trong Đông Nam Á thôi. Mình đi Lào rồi, mình đi Campuchia rồi, mình đi Singapore và Thái Lan rồi. Nhưng mà tất cả các chuyến đi đó đều là chuyến đi theo kiểu là hoặc là đi tour, hoặc là đã có người sắp xếp lịch trình sẵn cho mình rồi. Đợt đi Lào thì mình đi tình nguyện này, đợt đi Campuchia thì nhà mình đi tour Tết này. Đợt đi Singapore 2 lần thì có một lần là đi theo diện nhận giải của chương trình, thành ra chương trình có sắp xếp hết. Còn một lần nữa là gia đình mình tự túc. Cái lần đó thì cũng khá là lâu rồi ấy. Cỡ năm mà mình học cấp 3 thì phải. Mình nhớ là như vậy. Còn cái lần đi Thái Lan thì mình cũng đi tour chung với lại các bạn học đại học với mình ấy. Nên là cái cảm giác khi mà đi nước ngoài mà đi với những người không phải là ở gia đình mình và được đi một cách tự túc ấy, nó rất là khác. Những cái chuyến đi khác cũng như vậy, nghĩa là mình được đi cùng với những cái bạn mà mình thân, và tụi mình là tự đưa ra plan và tự đặt phòng tất cả các thứ. Thì có những cái điều mà mình đã trải nghiệm được và mình cảm nhận được và mình nghĩ rằng mình nên chia sẻ. Tại vì có thể là sau này khi mà nhìn lại thì mình sẽ học được điều gì đó từ nó nữa. Có một cảm giác mà mình nghĩ là sẽ rất là nhiều bạn có đồng cảm với mình. Đấy là khi mà mình đi từ một cái nơi nào đó xa xôi, mình đi một cái chuyến du lịch và mình trở về ấy, thì mặc dù cái chuyến du lịch đó nó rất là ít ngày thôi, nó có thể là chỉ là 2-3 ngày thôi, nhưng mà mình sẽ trở về với một cái tâm thế khác. Mình không còn là bản thân mình của cách đây 3 ngày nữa. Cái cảm giác này nó rất là lạ lùng. Nghĩa là có thể là với những người mà vẫn đang ở cái nơi mình sống ấy, thì khi mà họ nhìn thấy mình, họ chả thấy mình có cái gì khác cả. Nhưng mà cái tâm thế của mình, cái cảm nhận của mình ở bên trong mình, những cái suy nghĩ của mình ấy, nó đã có sự thay đổi. Có thể nó chỉ rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng là một sự thay đổi mà mang tính lâu dài. Ví dụ đi, khi mà mình đi chơi những cái chuyến đi như vậy ấy, thì mình có những lúc mình mang trong mình một cái gọi là tâm trạng khá là nặng nề. Tại vì còn rất là nhiều việc ở một cái nơi đó, còn rất là nhiều việc ở Sài Gòn mà mình phải suy nghĩ đến, mình phải nhớ đến. Và nó cứ quanh quẩn ở trong đầu mình suốt nửa ngày cho đến một ngày của cả cái chuyến đi đó. Mình đã nghĩ là mình rất là khó để có thể thoát ra khỏi cái tình cảnh đấy. Thế nhưng mà thực sự là sau một đêm đi ngủ chẳng hạn, và sau một quá trình là đi chơi, được hòa mình với thiên nhiên, được gọi là giao tiếp với những người đi cùng với mình, thì chỉ một lần như vậy thôi, mình cảm thấy là những cái cảm xúc tiêu cực nó dần dần nó mất đi á, nó nhẹ đi. Và đến cái ngày thứ hai á, thì cái sức nặng của nó đã giảm đi đến một nửa hoặc là 70% rồi. Và cứ theo cái đà như vậy đến cuối hành trình ấy, thì mình thực sự là mình ở trong một cái tâm thế khác. Những cái vấn đề nó không còn làm mình khó chịu nữa. Và khi mà mình trở về á, lòng mình rất là nhẹ nhàng. Đó là cái cảm giác mà mình cảm nhận được khi mà mình đi từ Thái Lan về. Và đó cũng là cái cảm giác mình nhận được khi mà mình đi cái chuyến đi Ninh Thuận về. Mặc dù là cuối cái chuyến đi Ninh Thuận đấy thì có vấn đề xảy ra với cái nhóm bạn của mình, thế nhưng mà mình cũng gọi là tiếp nhận nó với một cái tâm thế rất là bình tĩnh ấy. Và thực sự mà nói thì khi mà mình đi chơi thì có lẽ là cái tâm trạng của mình và những cái âu lo của mình nó không còn gọi là tích tụ nhiều nữa. Và mình cảm thấy là bất cứ một cái chuyến đi chơi nào, cho dù tốn bao nhiêu tiền đấy chăng nữa, nhưng mà nếu nó có thể giải tỏa được cái vấn đề tâm lý của mình thì nó đều là xứng đáng hết. Và nó tạo cho mình một cái động lực là để kiếm tiền này, giữ tiền, và luôn luôn trích cho mình một cái khoản gọi là khoản sinking fund, một cái khoản quỹ dự phòng để cho cái việc đi chơi. Nói đến cái tâm trạng nhẹ nhàng như vậy rồi thì để mình kể cho bạn một cái câu chuyện nữa. Đấy là có một hôm mình nhớ là mình đi chơi về, mình không nhớ là từ chuyến đi nào, nhưng mà đi chơi về tâm trạng mình rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Mình nghĩ rằng là mình sẽ mở cửa bước vào phòng ngủ của mình và mình đánh một giấc, mình rất là thoải mái. Tại vì bình thường nếu như mà bạn đi chơi nhiều ấy, và đi bộ nhiều nữa chẳng hạn, thì người nó rất là mệt mỏi, bạn chỉ muốn là kiểu nằm sụp xuống giường thôi. Cũng không có suy nghĩ gì nhiều, mình nghĩ rằng là kiểu về phòng thì mình sẽ rất vui. Thế nhưng mà khi mà mở cửa phòng ra ấy, thì mình lại cảm thấy có một cái sức nặng gì đó. Và cái điều đó nó đến từ chuyện là mình nhìn thấy căn phòng mình nó có nhiều đồ quá. Khi mà mình ở một cái nơi khác ấy và mình phải thuê phòng, thì tất cả căn phòng nó đều gọi là trống rỗng hết, nó đều rất là minimal, nó tối giản và nó không có đồ đạc gì trong đấy cả. Những cái món đồ duy nhất mà mình có đấy là một cái chiếc vali và một cái ba lô, thế là hết rồi. Và kể cả khi mà mình có sử dụng, có lấy đồ ra đi chăng nữa thì sau đó mình cũng cất gọn vào ba lô và vào vali ấy. Sau mỗi lần sử dụng ấy, mình chỉ để những cái món đồ nào mà mình hay dùng, ví dụ như là sạc pin điện thoại này, rồi là máy ảnh này, rồi là ví tiền ở trên những cái mặt bàn thôi. Thành ra những cái chỗ mà mình ở thì nó đều trong, nhìn về mặt visual mà nói thì nó clutter free, nó trống và nó không tạo cho mình cảm giác khó chịu. Thế nhưng mà khi mà mình về nhà thì nó lại làm cho mình hơi cảm giác nó hơi hỗn loạn một chút xíu ấy. À, tại vì mình không nghĩ rằng là mình đã có nhiều đồ đến vậy, mình không nghĩ là mình sở hữu nhiều thứ đến vậy. Và trước giờ thì mình vẫn luôn mong muốn trở thành một người sống tối giản mà mình đã nghĩ rằng là cái phòng của mình đã ít đồ lắm rồi ấy, so với lại phòng của mẹ mình chẳng hạn. Thế nhưng mà khi mà có một cái hệ quy chiếu khác, có một cái thứ khác để mình so sánh ấy, đó là cái phòng Airbnb mà mình ở chẳng hạn, thì mình thấy là còn rất nhiều thứ mình có thể làm để mà giữ cho cái không gian của mình nó được tối giản. Và thế là mình kiểu đi mang sách của mình đi tặng cho người khác này. Xong rồi lần này khi mà dọn nhà thì mình đã đóng hết những cái quần áo của mình vào trong cùng một cái thùng. Và mình nghĩ là sau này khi mà sửa nhà xong ấy, khi mà mình dỡ ra, mình cũng sẽ bắt đầu mình cho đi bớt và mình bỏ đi bớt thôi. Và nếu mà nói như vậy thì thực sự là cái việc mà sửa nhà của mình cũng là một cái điều đáng mừng, tại vì nó sẽ giúp cho mình có động lực để dọn hơn ấy. Mình bắt buộc mình phải dọn mà. Thành ra là khi mà mình dọn xong rồi mình mở ra thì mình sẽ tự cảm nhận thấy là có những cái thứ mà mình không cần. Rõ ràng là trong suốt 2 tuần mà mình sống theo kiểu không nhà không cửa như thế này thì mình có thể sống rất là ổn với cái chuyện là chỉ có một cái ba lô và một túi quần áo. Cái ba lô của mình thì mình đã để hết tất cả những cái đồ đạc liên quan đến việc làm việc này và học tập. Còn cái túi quần áo của mình thì cũng chỉ có hình như là 4 5 bộ đồ gì đó thôi. Thì mình thấy là nó đã quá đủ để cho mình sống trong vòng 2 tuần rồi ấy. Tại vì mình giặt kịp này, xong rồi mình dùng cái gì thì nó cũng có đủ hết này. Thế thì mình cũng đâu cần phải gọi là sở hữu quá nhiều đồ đến như vậy. Đến bây giờ khi mà nhìn lại cái phòng mình thì mình thấy là mình cần phải làm nhiều hơn với nó. Mình cần phải triệt để hơn với cái chuyện là sống tối giản, sống minimal. Đấy là cái bài học thứ hai mà mình học được khi mà mình quay trở về từ những cái chuyến đi. Bài học thứ ba, và mình nghĩ cái này sẽ là tin vui cho tất cả mọi người, đấy là bạn không cần phải quá giỏi tiếng Anh để có thể tồn tại được ở trong một cái đất nước khác. Khi mà mình đi Thái Lan ấy thì thực sự là mình không giao tiếp với lại người Thái nhiều. Mình chủ yếu là mình chỉ mua đồ. Mình có một lần là mình ngồi ở cái hàng ghế trên của cái xe taxi và mình gọi là nói chuyện một chút xíu với lại người tài xế thôi. Chứ còn thực sự là trong nguyên một quá trình mà đi 4 ngày đó thì cái người mà giao tiếp với người bản địa ấy, không phải là mình đó. Và khi mà mình nghe người đó nói chuyện ấy, mặc dù chị rất là giỏi tiếng Anh nha, nhưng mà chị nói tiếng Anh một cách rất là bình thường, và thậm chí là câu không có gọi là không có chủ ngữ, không có gọi là những cái thành phần đầy đủ của một cái câu ấy, kiểu nó giống như là trẻ con học tiếng Anh xong ghép những cái từ vào thôi á. Và như vậy là đã là đủ để mà mình có thể giao tiếp được trôi chảy với lại người mà mình đang nói chuyện cùng rồi. Thực ra Thái Lan không phải là một cái nước mà có nhiều người nói tiếng Anh giỏi. Thành ra tụi mình cũng không có kỳ vọng rằng là sang bên đấy khi mà nói tiếng Anh thì người ta có thể hiểu tụi mình 100% đâu. Nhưng mà khi mà tụi mình nói theo cái kiểu như vậy thì người ta lại hiểu hết. Và mọi thứ đều rất là suôn sẻ, không có vấn đề gì hết. Nên là các bạn đừng ngại. Thực sự là trước đây có một học trò riêng của mình, bạn ấy cũng là người học trò đầu tiên của mình. Từ cái lúc mà mình còn chưa định là mình sẽ dạy tiếng Anh thì đã có một lần bạn ấy đi sang Malaysia. Và khi mà bạn về á, mình cảm thấy cái sự tự tin của bạn trong việc nói tiếng Anh nó nâng lên một bậc luôn, mặc dù cái chuyến đi đó bạn đi chưa tới một tuần. Và Malaysia cũng không phải là một cái đất nước mà nói tiếng Anh xịn, họ chỉ là biết nói tiếng Anh thôi, cũng giống như Việt Nam mình vậy ạ. Thế nhưng mà cái việc mà bị bắt buộc phải giao tiếp bằng một cái thứ tiếng khác, nó sẽ giúp cho mình kiểu cảm thấy là giữa tôi và tiếng Anh thực ra nó không có khoảng cách xa đến như vậy. Và thực ra mình cũng không cần phải gọi là quá xịn sò về mặt ngữ pháp, hay là nói về kiểu phát âm chuẩn 100%, phải có accent hay để mà mình được hiểu. Và thực sự mà nói thì mình chỉ cần được hiểu thôi là mình đã rất hạnh phúc rồi. Thì đây cũng là một lời khuyên mà mình muốn dành cho các bạn nào mà nghe podcast của mình, với hy vọng rằng là các bạn sẽ giỏi tiếng Anh. Thế là hãy cứ thử đi sang một đất nước khác đi, bởi vì khi đó các bạn sẽ bắt buộc phải nói tiếng Anh. Và khi đó các bạn sẽ thấy là để giao tiếp bằng tiếng Anh nó không quá khó đến như vậy. Và các bạn chỉ cần nói làm sao để người ta hiểu thôi. Đừng có quá lo lắng. Mình vẫn luôn nhắc nhở các bạn học trò của mình là hãy đặt fluency lên trên accuracy. Hãy coi trọng về độ trôi chảy hơn là độ chính xác. Tại vì khi bạn nói trôi chảy rồi thì người ta mới có hứng, người ta nghe bạn. Còn độ chính xác á, thực ra chả cần chính xác lắm đâu, người ta vẫn có thể hiểu bạn được. Chừng nào các bạn đã xây dựng được sự tự tin và đã nói trôi chảy rồi, thì lúc đó hãy quan tâm đến cái sự chính xác trong vấn đề sử dụng từ vựng và sử dụng ngữ pháp. Nó sẽ rút ngắn cái quá trình học tiếng Anh của bạn hơn rất là nhiều. Thật sự ý, chỉ cần bỏ khoảng vài triệu thôi đi ra nước ngoài 3-4 ngày đi, rồi các bạn sẽ thấy là mình nói chuyện bằng tiếng Anh với một tâm thế hoàn toàn khác. Mình giống như kiểu một con người mới luôn ấy. Và cái hồi mà mình đi Singapore cách đây cũng chắc khoảng 10 năm rồi ấy, mình đi có khoảng 4-5 ngày thôi, nhưng mà khi mà mình về thì mình còn bị lậm cơ. Mình kiểu chị tiếp viên hàng không Vietnam Airlines hỏi mình một câu, xong rồi mình lại trả lời là thank you thay vì mình cảm ơn ấy. Tại vì mình cứ tưởng rằng là mình vẫn đang ở Singapore ấy, nó ảnh hưởng đến mình lớn đến như vậy luôn. Thành ra là mình nghĩ rằng các bạn có thể cố gắng thử tiết kiệm tiền đi du lịch một lần để mình xài tiếng Anh cho nó quen ha. Còn rất là nhiều thứ nữa mà mình nghĩ rằng là các bạn có thể học được từ những chuyến đi, nhưng mà những thứ đó thì mình sẽ phải trải nghiệm ở ngay cái địa điểm mà mình đi cơ. Thành ra là thay vì mình nằm ở đây và mình cứ nghe podcast và chờ đợi một cái ngày nào đó mình sẽ có đủ tiền để đi du lịch, thì mình nghĩ là các bạn hãy bắt đầu ngay từ bây giờ đi. Cái chuyến du lịch của mình có thể chỉ mất một ngày thôi. Ví dụ như chuyến đi Cần Giờ của mình chẳng hạn, buổi sáng hôm đó mình lái xe xuống dưới đó, sau đó là đến buổi chiều mình quay lại. Thì bản thân việc đó nó chả tốn bao nhiêu tiền hết, và nó cũng không tốn bao nhiêu thời gian hết, nhưng mà nó cũng đã cho mình một góc nhìn mới rồi. Nên là mình nghĩ các bạn hãy cứ đi đi ha. Mình có thể đi gần, mình có thể đi ở những nơi không có phải tốn quá nhiều tiền, chứ không nhất thiết là cứ phải đi xa, cứ phải đi sang một cái đất nước khác thì mình mới học được những cái điều này đâu. Và mình cá là nếu như mà đi với những người mình thân và mình thoải mái khi ở cạnh, thì cái trải nghiệm đó sẽ là một trải nghiệm mà các bạn sẽ không bao giờ quên được. Mình hy vọng các bạn sẽ có những cái chuyến đi thật là vui, thật là nhiều điều bổ ích. Và đi một ngày đàng thì nhớ cố gắng học một sàng, thậm chí là hai sàng khôn nữa nha.